Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Chính niệm cứu người, lương hưu không bị khấu trừ. Tin tức thứ nhất, Pháp Luân Đại Pháp thu hút giới trẻ tại hội chợ sức khỏe Ulaanbaatar, Mông Cổ. Ngày 19 tháng 6 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mông Cổ đã tham gia hội chợ sức khỏe thường niên được tổ chức tại khách sạn Blue Sky, một khách sạn 5 sao sang trọng ở Ulaanbaatar. Đây là lần đầu tiên các học viên được mời tham gia sự kiện này. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về vẻ đẹp cũng như lợi ích của môn tu luyện. Hội chợ sức khỏe đã thu hút rất đông người tham dự. Một số người muốn tìm giải pháp chữa bệnh, trong khi những người khác quan tâm tìm hiểu về các phương pháp tu luyện. Màn biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong âm nhạc êm dịu của các học viên được nhiều du khách quan tâm, trong đó chủ yếu là các bạn trẻ. Họ vây quanh gian hàng của các học viên và bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã học các bài công pháp ngay tại chỗ. Tin tức thứ hai, Pháp Luân Đại Pháp được hoan nghênh nồng nhiệt tại ba cuộc diễu hành ở Toronto, Canada. Trong 2 năm qua, hầu hết các cuộc hội họp quy mô lớn đã bị đình chỉ do đại dịch COVID-19 và mùa hè năm nay, cư dân ở khu đô thị Toronto đã quyết định đưa các lễ hội trở lại. Trong 2 ngày cuối tuần, 18 và 19 tháng 6 năm 2022, đoàn nhạc Thiên Cua, đội chống lưng và nhóm biểu diễn luyện công của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia 3 cuộc diễu hành ở Burlington, Oshawa và Welland. Màn biểu diễn của họ đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Nhiều người vỗ tay theo nhịp điệu của đoàn nhạc và đội chống lưng. Một số bắt chước động tác của các học viên khi họ biểu diễn các bài công pháp. Họ chụp ảnh và hò reo khi nhìn thấy đoàn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp xuất hiện. Ngày 18 tháng 6, đoàn nhạc Thiên Cua và đội chống lưng đã tham gia lễ hội âm nhạc thường niên ở Burlington. Ngày hôm sau, đoàn nhạc và nhóm biểu diễn luyện công tham gia lễ diễu hành ngày Fiesta ở Oshawa, trong khi đội chống lưng tham gia cuộc diễu hành lễ hội hoa hồng ở Welland. Hai cô Pauline và Alice đã ghi lại màn biểu diễn trên điện thoại di động của họ khi đoàn nhạc Thiên Cua đến gần. Cô Alice cho biết cô rất ấn tượng về màn biểu diễn. Họ biểu diễn rất đều khi đoàn nhạc rẽ vào góc đường, có vẻ như họ được đào tạo thực sự tốt. Cô Pauline nói, màn biểu diễn của họ thật tuyệt và tôi rất ấn tượng. Khi được hỏi liệu hai cô đã từng nghe đến Pháp Luân Đại Pháp trước đây chưa, cả hai đều cho biết họ đã nhận được tờ rơi giới thiệu nên họ đã biết một chút. Lúc đầu họ tưởng rằng đó là môn tập bắt nguồn từ phương Tây. Sau đó họ được biết Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cổ xưa được truyền xuất lần đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 1992. Khi bà Miranda và bà Linda ngồi trước nhà của họ, trông thấy nhóm trình diễn luyện công đi qua, họ đã bắt chước động tác của các học viên. Bà Miranda nói, khi thấy họ biểu diễn các động tác, tôi rất tò mò và muốn học. Trên tờ giới thiệu có ghi rằng, có một lớp hướng dẫn miễn phí, thực sự rất phù hợp với tôi rất muốn tham gia lớp học này. Còn bà Linda cho biết, bà muốn cố gắng thiền định. Tôi cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp, tôi nghĩ thiền là hoàn hảo đối với tôi. Bà Miranda cho hay, thế giới cần chân thiện nhẫn, đặc biệt là nhẫn. Tôi nghĩ xã hội của chúng ta thiếu nhẫn, bà nhận định. Anh Ricky đưa gia đình đến xem cuộc diễu hành. Khi nghe những thông tin cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp, anh nói, anh tin nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại lợi ích cho xã hội. Mọi người ngày nay cần có lòng nhân ái và suy nghĩ lành mạnh hơn. Thiền định cho phép người ta hiểu rõ bản thân hơn, thanh lọc tâm trí và giữ cho bản thân tràn đầy năng lượng tích cực. Anh cho biết, anh sẽ đọc thêm về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng. Tin tức thứ ba, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ đường phố trong ngày đại lễ ở Mechanicsburg, Pennsylvania, Mỹ Quốc. Hôm 16 tháng 6 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia hội chợ đường phố nhân ngày đại lễ thường niên lần thứ 92 ở Mechanicsburg, Pennsylvania. Họ đã lập một gian hàng để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cũng như nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người đã bị sốc khi biết về sự tàn bạo của cuộc bức hại. Người qua đường đã ký tên vào bản kiến nghị để trợ giúp các học viên chấm dứt các hành vi tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc. Ngày đại lễ là hội chợ đường phố trong một ngày lớn nhất và lâu đời nhất ở bờ Đông, thu hút hơn 70.000 người tham dự. Cũng như rất nhiều sự kiện tụ họp khác, hội chợ đường phố đã phải đóng cửa trong 2 năm do đại dịch COVID-19. Năm nay, khi sự kiện tiếp tục, một dòng người vô tận đã đến hội chợ. Các nhà tổ chức cho biết có 325 nhà cung cấp gần xa đến cung cấp thực phẩm, trò chơi, nghệ thuật, đồ thủ công, thông tin doanh nghiệp, sản phẩm bán lẻ cũng như các trò chơi lễ hội. Sau khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc, hai phụ nữ đã ký vào bản kiến nghị. Sau đó, họ còn đưa bạn bè đến một lần nữa để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị. Nhiều người đồng ý rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là một mối đe dọa đối với Trung Quốc cũng như thế giới và bày tỏ hy vọng rằng chủ nghĩa Cộng sản sẽ không xâm nhập vào Hoa Kỳ. Họ biết ơn các học viên đã nhắc nhở họ về sự quý giá của quyền tự do tôn giáo. Họ khích lệ các học viên tiếp tục công việc tốt đẹp này. Nhiều người đã hỏi về các điểm luyện công địa phương của Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự quan tâm đến việc học các bài công pháp Đại Pháp. Một phụ nữ đến từ Hàng Châu, Trung Quốc đã bắt đầu học các bài công pháp ngay tại khu vực hội chợ. Tin tức thứ tư, các học viên tại Paris, nước Pháp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, công chúng lên án sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong hai dịp cuối tuần liên tiếp, ngày 11 đến ngày 12 và ngày 18 đến ngày 19 tháng 6 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại khu phố Châtelet và Place Saint-Michel ở trung tâm Paris. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và giảng chân tướng dưới bầu trời xanh đầy nắng. Sau khi mọi người biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, họ đã ký vào bản kiến nghị để lên án những hành vi tàn bạo này. Anh Gerard Ensaesser cho biết, vào ngày 11 tháng 6, khi anh đi ngang qua Châtelet, anh đã bị cuốn hút bởi âm nhạc êm dịu của các học viên tọa thiền. Anh liền dừng lại và trò chuyện rất lâu với họ. Sau khi rời đi, anh đã sớm quay trở lại. Hóa ra, anh đã đến một hiệu sách gần đó để mua hai cuốn Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân mà một học viên đã giới thiệu cho anh. Anh cho hay, anh sẽ đọc hai cuốn sách và thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Khi cô Jessica Espanol biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên, cô chia sẻ rằng điều đó khiến cô đau lòng. Các học viên rất can đảm khi làm điều này ở đây, các bạn đang làm rất tốt, hãy duy trì nhé. Một người qua đường khác, ông Michael Koss cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập từ lâu. Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc giống như bóng ma của chủ nghĩa Cộng sản và Trung Quốc đã trở thành một quốc gia tư bản được cai trị bằng quyền lực. Có lẽ đó là mô hình đã được thiết lập sẵn của họ để thống trị chính phủ của nhiều quốc gia, kể cả các cường quốc trên thế giới. Chính phủ với nền dân chủ giả tạo này rất quyền lực. Nếu chúng ta xem xét Trung Quốc, chúng ta sẽ biết điều gì đang chờ đợi chúng ta. Thật kinh hoàng. Christopher Schiller, một quản lý công trình công cộng cho biết, cuộc sống là của mỗi người, điều này là không thể chấp nhận được. Thu hoạch nội tạng là một hành vi vô nhân đạo, một chính phủ không được phép làm điều đó. Chức năng của chính phủ là giúp đỡ mọi người và không phân biệt tín ngưỡng của họ. Một chính phủ kiểu như vậy rất bất bình thường và là chính phủ giết người, đó chính là tội ác. Cô Hava Ermis nói, không ai đáng bị bức hại chỉ vì tín ngưỡng hay quốc tịch của họ. Những kẻ bức hại cần bị lên án và trừng phạt. Không ai đáng bị bức hại vì tôn giáo, quốc tịch hoặc chủng tộc của mình. Tôi cực lực lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. 7 cư dân Chiết Giang bị bắt vì cùng nhau đọc sách của Pháp Luân Công. Ngày 21 tháng 4 vừa qua, 7 cư dân ở huyện Ninh Hải, tỉnh Chiết Giang đã bị bắt khi đang cùng nhau đọc bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà riêng. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. 10 giờ sáng ngày 21 tháng 4, Lâu Vinh Quân, trưởng phòng 610 huyện Ninh Hải và hàng chục cảnh sát đã xông vào nhà bà Lý Dục Quân. Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà Lý và của 6 người khách, cùng với 115 nhân dân tệ tiền mặt có in thông tin liên quan tới Pháp Luân Công của bà Tô Tài Hoa, một trong số các vị khách. Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên đã sử dụng những cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, trong đó có hình thức in những thông điệp ngắn lên tiền giấy. Tất cả 7 học viên đều bị đưa đến đồn công an Dược Long. Đến tối, cảnh sát đã quay trở lại nhà bà Lý và lấy đi một máy tính mà cháu gái bà không tu luyện Pháp Luân Công để ở đó và một ổ cứng. Bà Lý liên tục yêu cầu cảnh sát cung cấp danh sách đồ vật tịch thu nhưng họ không thực hiện. 4 cảnh sát khác, trong đó có trưởng đồn công an Dược Long Quách Hải Ba, đã đến nhà bà Tô Tài Hoa vào buổi tối và tịch thu một máy tính của con trai bà không tu luyện Pháp Luân Công và các tài sản cá nhân khác. Họ từ chối cung cấp danh sách đồ vật tịch thu. Ngày hôm sau, cảnh sát yêu cầu người nhà của các học viên đến đồn công an đón họ. Cảnh sát đe dọa sẽ giam bà Tô 15 ngày, nhưng 2 tháng sau mới chấp hành. Cảnh sát đã sách nhiễu cả bà Tô và bà Lý vào ngày 6 và ngày 11 tháng 5. Các học viên khác bị lục soát nhà vào ngày 11 tháng 5. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc: chính niệm cứu người, lương hưu không bị khấu trừ. Tôi nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh vào ngày 17 tháng 12 năm 2020 do Trung tâm Quản lý Bảo hiểm Xã hội gửi đến thông báo khấu trừ lương hưu trong 5 năm bị giam giữ bất hợp pháp từ năm 2007 đến năm 2012. Tôi đến Trung tâm Quản lý Bảo hiểm Xã hội vào sáng ngày 22 cùng tháng. Một người phụ nữ nói rằng lương hưu của tôi trong thời gian thụ án sẽ bị khấu trừ. Cô ấy cũng cho tôi xem hồ sơ của nhân viên trại giam. Sau khi xem xong, tôi nói: tôi là một học viên Pháp Luân Công, tôi đã bị giam giữ bất hợp pháp. Hồ sơ này không khớp với tôi. Hồ sơ của chị đưa ra là tội phạm hình sự. Tôi đến đây không phải để làm các thủ tục, mà để nói cho chị hiểu rằng tôi đã bị giam giữ bất hợp pháp và chị không có quyền khấu trừ lương hưu của tôi. Nếu chị không thể quyết định được việc này, vui lòng cho tôi biết cấp trên của chị, ai là người đã yêu cầu chị khấu trừ lương hưu của tôi. Cô ấy cứ ậm ừ không nói và cuối cùng nói ra tên đường và số nhà của người cấp trên. Ngay khi tôi đang cân nhắc có nên đến đó hay không, tôi nhận được một cuộc gọi. Người họ Lý từ bộ phận trợ cấp hưu trí của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội đã hẹn tôi để nói chuyện về việc này. Cuối tháng 12 năm 2020, trong phòng hội đàm, ông Lý và hai nhân viên đã đặt một chiếc máy ghi hình nhỏ trước mặt tôi. Họ còn photo một bản sao chứng minh thư của tôi để chứng minh đó là tôi. Lúc này, ông Lý nói tôi đã bị kết án 5 năm từ năm 2007 đến năm 2012 và hiện tại họ đã có hồ sơ. Tôi nói tôi đã đọc và điều đó không khớp với tôi. Hồ sơ của họ là tội phạm hình sự. Tôi đã bị giam giữ bất hợp pháp. Đảng Cộng sản đã bức hại tôi. Tu chân thiện nhẫn không có sai. Pháp Luân Công chỉ chăm lợi mà vô hại, là đại pháp cao đức của vũ trụ. Tôi xin nói với các anh rằng, ngay từ năm 2000, Bộ Công an đã ban hành văn bản chỉ đích danh 14 loại tà giáo, nhưng không có Pháp Luân Công. Các anh có biết điều đó không? Ngoài ra còn có Điều luật số 50 quốc gia về xuất bản báo chí năm 2011, có 161 mục, trong đó mục thứ 99 và 100 rõ ràng đã bị bãi bỏ, rằng in sách Pháp Luân Công là hợp pháp. Đảng Cộng sản tham ô hủ bại, thậm chí còn mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công khi họ còn sống, rồi buôn bán để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Tập đoàn tà ác do Giang Trạch Dân cầm đầu đã phạm một tội ác tày trời. Các anh có biết bao nhiêu sinh mạng vô tội đã bị giết chết trong cách mạng văn hóa và bao nhiêu sinh viên đại học đã bị giết chết ở quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989 hay không? Hôm nay, các anh vì cấp trên của mình mà làm chuyện thương thiên hại lý, hãy thử nghĩ xem điều đó có đáng hay không. Hãy nghĩ cho gia đình và những người thân yêu của các anh. Nếu hôm nay các anh làm điều gì sai trái và phạm một tội lỗi không thể tha thứ, chính là phạm thiên pháp. Ông Lý nói không sợ điều đó và sẵn sàng chết vì tất cả mọi thứ mà mình đang có. Tôi nói, quả thật là tôi rất buồn khi nghe anh nói lời này. Anh làm việc vì để nuôi gia đình sống qua ngày. Trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, rất không dễ dàng. Hơn nữa, không thể không có trách nhiệm với cha mẹ mình. Dù tôi có tận tình khuyên bảo, họ cũng không lên tiếng. Một người gõ lại một văn bản trên máy tính, sau đó sao chép ra và bảo tôi đọc rồi ký tên. Tôi nói tôi không phải đến đây để làm thủ tục và tôi sẽ không ký tên. Lúc này, hai người họ đang viết điều gì đó lên văn bản. Tôi hỏi hai người viết nội dung gì. Ông Lý liền cho tôi xem. Tôi lấy văn bản và nói, mẫu đơn này vô dụng đối với tôi, sau đó xé nó thành từng mảnh và vứt xuống bàn. Họ nhìn nhau, ông Lý yêu cầu in ra bản sao khác. Lúc này, tôi có chút kích động nói, lẽ nào các anh không quý tiếc sinh mệnh của mình sao? Đã bao giờ các anh nghĩ đến hậu quả chưa? Tiền không còn quan trọng nữa. Tiền thật sự không còn quan trọng nữa. Mạng sống của các anh mới là quan trọng nhất. Thực sự vô cùng quan trọng. Các anh có biết không? Sư phụ Đại Pháp đang ở phía trên sau lưng tôi nhìn các anh, cũng đang nhìn tôi. Nước mắt tôi không ngừng tuôn trào. Tôi nghẹn ngào khóc và nói với họ rằng, tiền bạc không quan trọng nữa. Nó thực sự không quan trọng nữa. Mạng sống của các anh quan trọng hơn tất cả. Ngay cả mạng sống của mình các anh còn không cần. Tôi thực sự rất buồn. Nước mắt không ngừng chảy. Tôi vừa lau nước mắt vừa nói với họ, tại sao tôi lại rơi lệ? Vì cả hai người các anh đều không cần mạng sống của mình nữa rồi. Tôi rất buồn. Đại dịch đến nhắm vào những sinh mệnh tà ác bức hại đại pháp. Mẫu đơn thứ hai đã được in ra. Họ không dám đưa cho tôi xem vì sợ tôi lại làm rách. Tôi nói không xé nữa. Đường là do các anh tự chọn. Cuối cùng, họ nhìn thẳng vào tôi cho đến khi tôi rời đi mà không nói một lời. Đứng trong đại sảnh lau nước mắt, tôi rất muốn về nhà phát chính niệm nhiều hơn, kiên tín vào sư phụ và đại pháp. Đã 4 tháng trôi qua kể từ khi sự việc này xảy ra và tôi nhận được tiền trợ cấp hàng tháng, tôi chỉ muốn kể về những gì tôi đã trải qua. Đây là lần đầu tiên tôi viết về trải nghiệm và thể hội tu luyện của mình. Mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điểm thiếu sót. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.